Mình đang nói về mối quan hệ giữa mình với Chúa, mình với mình và mình với người khác. Cái phần mình với người khác thì Chúa dạy mình yêu họ, dạy mình yêu Chúa và yêu họ. Và một khi mình yêu được Chúa thì mình cũng yêu họ. Và mình yêu được mình thì mình yêu họ như mình yêu mình vậy. Và mình sẽ phục vụ họ như Chúa phục vụ họ vậy. Vì tất cả anh chị em mình là chi thể của một thân. Cho nên nếu phần này đau thì phần khác cũng đau. Nếu mình biết rằng là mình ở trong Đấng Christ, đầu của mình là Đấng Christ, thì tức là mình biết những anh chị em của mình là một phần chi thể của Đấng Christ. Thì cái tình yêu giữa mình đối với người khác đó là anh em trong Chúa đó, thấy hầu như là nó dễ hơn. Có phải không? Bởi vì cái nguyên tắc cùng một thân của Chúa đặt ra đó làm cho mình hiểu dễ hơn. Nhưng mà đối với những người bên ngoài thân của Chúa thì sao? Mình khó thấy hơn. Nhưng mà cái tình trạng của họ nó khốn khó hơn nhiều. Có khi mình cần phải yêu họ còn nhiều hơn nữa các bạn ạ. Mình nhìn vào Chúa Giêsu thì mình thấy Chúa bỏ tất cả, làm cho mình ra trống không, tự bỏ mình đi đó, cuốn kinh thánh cũ dịch cái chữ đó để mà cứu những người như thế đó. Chính mình cũng vậy, đang khi mình này còn là người có tội thì Đấng Christ vì mình mà chết, chứ đâu có phải là anh em rồi mình mới yếu. Các bạn thấy không? Đâu có phải là một người được cứu rồi. Nhưng mà những người kia là những người cần được mình lưu ý hơn cả những người ở bên trong Đấng Christ nữa. Và những người ở bên ngoài Đấng Christ nữa thì mang những vết thương lòng nhiều hơn là những người ở trong Đấng Christ các bạn. Trong Đấng Christ các bạn thấy này, trong một nhóm nhỏ thôi, mình thấy không biết bao nhiêu người, gần như là hầu hết đều có những vết thương lòng. Huống chi là bên ngoài Đấng Christ các bạn ơi, có thể nói là 100% đều mang những vết thương lòng. Họ cần những người giúp đỡ nhiều lắm, những người phục vụ họ cần lắm các bạn. Nếu có thì giờ ngoài vấn đề nói về Chúa cho họ mà ngồi xuống để mà nghe họ nói chuyện đó các bạn, thì mình mới xót xa, chịu không nổi. Và đó là cái tấm lòng của Chúa Giêsu đó các bạn. Chịu không nổi, luôn luôn động đến đâu cũng chịu không nổi, chịu không nổi, chịu không nổi. Vì thế mới có nhiều lần lặp đi lặp lại động lòng thương xót, động lòng thương xót, động lòng thương xót. Đó là tấm lòng Chúa Giêsu đó các bạn. Nhiều lần, nhiều khi mình thấy có những cái bực bội, khó chịu với mình, với nhau, nhưng mà nhìn lại Chúa Giêsu thì mình giận mình, thôi không dám nữa. Trong những cái nguyên nhân đưa đến những cái vết thương lòng thì mình biết có những phần do người khác tạo nó lên cho mình, mà có những phần tự mình làm cho mình tổn thương vô tình hay hữu ý, tự mình gây cho mình những vết thương. Và thường thường, như mình đã nói lần trước, là thường thường đó là do cái phản ứng của mình đối với những hành động của những người khác, nó gây ảnh hưởng tai hại trên mình. Mình phản ứng lại. Và lúc mình phản ứng lại đó, thì cái phản ứng đó nó nguy hiểm hơn là cái tác động của người kia gây nên cho mình. Chính cái phản ứng của mình làm cho mình tổn thương nhiều hơn. Phản ứng của mình, một trong những cái phản ứng mà có tính cách nguy hiểm nhất là trả thù. Mình trả thù, mình muốn trả thù, có khi chưa trả thù được, nhưng mà nuôi cái ý chí trả thù. Nội cái nuôi cái ý chí trả thù đó không đó, là đã làm cho mình là đau đớn vô cùng các bạn. Ngày xưa các bạn đọc những cuốn sách về võ hiệp đó, thì các bạn thấy họ trả thù truyền kiếp. Có phải không các bạn? Trả thù liên miên, hết đời này đến đời kia cứ là mang hận thù, rồi cứ học võ. Tâm thầy học đạo, học võ để mà đi trả thù. Các bạn thấy, trả thù không được cũng mang vết thương lòng. Mà trả thù được rồi đó, hả hê chỉ có mấy phút thôi à. Rồi sau đó lại bị bên kia trả thù lại. Rồi lại đau đớn. Mình trong Chúa thì mình học được với Chúa. Giao cái sự trả thù cho Chúa, có phải không? Đừng trả thù. Sự trả thù thuộc về ta. Ta sẽ báo ứng. Thì cảm ơn Chúa. Chúa trả thù thay cho mình. Các bạn này, những người Chúa yêu, những người được ơn trước mặt Chúa đó, Chúa có một cách Chúa đối xử với họ lạ lắm. Ngay cả những cái vấn đề mình dùng cái chữ nhẹ hơn là binh vực thôi. Những người động đến những người đó đó, khổ lắm các bạn biết không? Những người động đến một người được Chúa yêu khổ lắm. Không phải dễ. Cái hình thức tương tự mà Kinh Thánh nói tới là động đến người được sức lầu của Chúa đó. Mệt lắm các bạn ạ. Và có nhiều khi mình thấy cái cách của Chúa ra tay thay cho mình đó các bạn. Cái cách của Chúa ra tay thay cho mình, mình sợ cho những người động đến mình đó. Mình phải cầu nguyện cho họ ngay đó. Là đó là tinh thần của Chúa Giê-xu đó các bạn. Chúa đưa mình vào con đường là cầu nguyện cho kẻ bắt bớ anh em, cầu nguyện cho kẻ thù đó. Chúa dạy mình bằng cách đó đó. Một điểm nữa là ảnh hưởng của những cái sự tổn thương đó. Sau khi mình biết được rằng là mình tự mình tạo hoặc là người khác đem đến cho mình những vết thương, thì bây giờ mình nói đến cái ảnh hưởng của nó. Nó có hai ảnh hưởng rõ nhất là về tâm linh, về tâm lý và cảm xúc. Tâm lý và cảm xúc được liệt vào một loại. Ở đây mình thấy rằng là ngoài ra còn có cái ảnh hưởng trên cái thân thể nữa. Tức là thân thể cũng chịu ảnh hưởng. Bởi vì bệnh hoạn bắt đầu đến với thân thể. Nhưng mà đây mình nhấn mạnh về tâm linh và cảm xúc. Nó, cảm xúc nó thuộc về cái giới của tâm lý. Về tâm linh, nó gây ảnh hưởng cho cái mối quan hệ giữa mình với Chúa. Ở bên trên mình đặt ra ba cái mối quan hệ, các bạn nhớ không? Mình với Chúa, mình với mình với người khác. Thì bây giờ về tâm linh, những cái vết thương là nó gây nên một cái ảnh hưởng là nó làm thiệt hại có mối quan hệ giữa mình với Chúa về tâm linh. Thường thường người ta hay đi đến cái chỗ hỏi Chúa rồi trách Chúa, và họ thấy Chúa như là xa vời, Chúa không bênh vực họ, Chúa không lưu ý đến họ, Chúa không giúp đỡ họ. Khi họ gặp khó khăn thì Chúa ở đâu? Thường thường là như thế đấy. Các bạn thấy không? Có những người thì thấy như Chúa xa vời, nhưng có những người thì thấy rằng Chúa gần quá. Có những người thì thấy như là Chúa mặc mình, nhưng mà có những người thì thấy rằng là động một chút là Chúa đã bênh vực mình. Nó khác nhau là tại vì cái mối quan hệ giữa mình với Chúa đó. Một hậu quả là một khi họ nghĩ như thế, họ cho rằng Chúa bỏ bê họ, thì họ lại tránh Chúa, xa dần Chúa đi. Mình có khi đến độ bỏ Chúa nữa. Có người thì sợ, sợ Chúa. Thấy rằng là đến gần thì là Chúa chỉ tội ra, mà đến khi cần giúp đỡ thì không được giúp đỡ, thì thôi tránh đi là hơn. Đó là mưu của quỷ đó các bạn. Nó mở ra những con đường như thế cho mình bước vào. Và mình không biết rằng đó là cái mưu độc của nó. Và mình cứ thích như thế, cứ làm theo những cái điều như thế. Bởi vì nó thuận, nghe như thế nó thuận với lại cái lý luận của mình. Thường thường quỷ, tôi dùng cái chữ nó rất khéo các bạn ạ. Nó khéo lắm. nó biết sở thích của mình, cho nên nó cứ vuốt vào đó, nó thấy mà thuận với ý của mình đó là mình chấp nhận, dễ hơn là ý Chúa, có phải không? Ý Chúa đến với mình thường thường thấy nó nghịch, nó khó để mà tuân theo, cho nên mình ít khi vâng lời Chúa mà lại thích đi theo đường của quỷ, chứ chưa nói là vâng lời quỷ. Có những người không những chỉ là tránh Chúa, không những chỉ sợ những người khác, tránh những người chung quanh, không muốn cho họ biết về những cái điều đang xảy ra trong nội tâm của mình, nhưng mà lại có những người đi mạnh hơn là muốn nổi loạn, muốn chống lại những cái điều Chúa dạy, bởi vì thấy rằng là nó vô bổ cho mình. Nhất là trong những lúc đau đớn như thế thì không thấy ai cứu giúp mình hết. Mà Chúa là đấng thường thường đưa tay ra cứu giúp. Ở đây họ không thấy. Cho nên có những người đi đến cái độ đó nổi loạn chống Chúa. Những phản ứng đó là những cái thiệt hại về tâm linh đó, những phản ứng đó xảy ra. Chỉ có lợi cho ai các bạn? Cho con cháu mình không? Không. Có lợi cho mình không? Không. Lợi cho ai? Lợi cho quỷ. Và khi một người trách Chúa, một người tránh Chúa, một người tránh anh em, thì họ quay lại chính mình. Bởi vì qua có ba cái mối quan hệ ban nãy tôi nêu lên các bạn. Bây giờ đối với cái mối quan hệ giữa mình với mình đó, thì họ cũng không chấp nhận mình nữa. Họ từ khước mình, họ ghét mình, họ cho rằng là mình không thích nghi, không được, không xứng đáng. Và hơn nữa, có những người cứ thế mà buộc tội mình đến cái độ mà không bao giờ tha thứ cho mình được hết. Các bạn có thấy những người không bao giờ tha thứ cho mình không?
Dạ có.
Không thể tha thứ
họ
cho mình.
Họ luôn đó.
Đó. Rồi một khi mình không tha thứ cho mình thì mình không được Chúa tha thứ. Mình tha thứ cho mình cũng như mình tha thứ cho một người khác vậy đó các bạn. Nếu mình không tha thứ cho một người khác thì mình không được Chúa tha thứ. Nguyên tắc mình hiểu rồi. Nhưng nếu mình không tha thứ cho mình cũng không được Chúa tha thứ. Vì thế các bạn thấy có những người vô cùng tiêu cực. Tiêu cực đối với đời, nhìn đời bằng một cặp kính dâm, kính đen. Và đồng thời tiêu cực đối với mình và tự rủa sả mình nữa. Các bạn biết có những người tự rủa sả mình và đem sự rủa sả đến cho chính mình rất là tàn tệ. Có những người nằm trên giường bệnh, đau ốm vô cùng trầm trọng. Vì sao hỏi ra thì mới biết là chính mình rủa sả mình và đem những cái bệnh hoạn đó đến cho mình. Nếu các bạn đến được với những người như thế thì các bạn có thể giải tỏa được không? Được không? Được chứ sao không? Các bạn có thể giúp họ. Các bạn bắt đầu nghe họ nói, rồi các bạn phân tích cho họ thấy, rồi các bạn với tình yêu thương của Chúa ở trong lòng các bạn đem ra sử dụng và đem tình yêu của Chúa đến cho họ. Họ bắt đầu họ thấy họ từ đầu đến cuối sai lầm. Họ sai, cho nên họ mới đi đến cái chỗ họ ghét họ và không tha thứ cho họ. Đó là ảnh hưởng về tâm linh, về tâm lý, về cảm xúc. Thì những con người này tránh những cái hình ảnh của quá khứ vì họ sợ. Khi nói đến quá khứ họ sợ, họ tránh. Những nhà tâm lý học họ cho biết là cái bộ óc của con người đó ghi nhớ mọi điều xảy ra cho con người, ghi nhớ hết. Nhưng mà vì để mà sống, tức là để mà sống còn đó, thì người ta thường đè nén, dằn xuống, không nhớ những cái ký ức mang cho họ những vết thương. Họ đè nén những cái đó, không để cho nó có cái cơ hội được lành. Bởi vì là nếu các bạn đè nó xuống thì nó vẫn nằm đó. Các bạn mang ra thì mới được chữa lành. Vì thế những người này chồng chất những vết thương lên nhau. Nạn nhân họ chặn lại, họ chặn đứng những cái ký ức. Và có khi có những người quên hẳn cái thời thơ ấu của mình đi. Không muốn tự mình nhắc đến. Và có ai hỏi đến thì phiền. Không muốn nghe, không muốn nói. Nhưng mà trong thực tế có những trường hợp xảy ra là những cái vết thương đó có những lúc nó sôi động, nó nổi dậy. Và nó làm cho nạn nhân bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi chính mình, sợ hãi những cái thời đại quá khứ đó. Dù họ đã cố gắng, họ đè nén đến mấy đi nữa, nhưng mà những ký ức nó vẫn có một phần, nó vẫn còn ở đó. Nó chưa chết hẳn. Vì thế, có những người, các bạn ơi, cái sự nổi loạn này, của cái ký ức này, của tình trạng tâm lý này, nó nổi dậy trong lúc họ ngủ, trong vô thức. Không phải vô thức là không có thức đâu, nhưng mà hữu thức, tức là trong khi một người ở trong tình trạng biết được, và vô thức là trong tình trạng không biết. Đó là khi những người này ngủ đó, thì những trong những cái giấc mộng họ thấy có những sự bất an, họ không được nghỉ ngơi, không nghỉ ngơi được, không an tâm được, và họ đi đến cái độ không thể kiểm soát mình được nữa.
Sư nói là cần phải cho họ giải tỏa những cái lương tâm họ kể ra cho mình để mình
đó, những cái đó là phải
nhưng mà
bộc phát ra. Nhưng mà họ thì họ không chịu, họ không muốn nghe, họ không muốn cho nó diễn lại, cho nên họ mới đè nén nó.
Nhưng em thiết nghĩ là nếu mà một người có đầy quyền uy của Chúa Giêsu,
đây không phải là những người đó
bao phủ rồi,
đây không phải là những người đó
khai ra cho mình chứ.
Mình hỏi và họ có thể nói, có những người không nói. Có những người đi đến cái tình trạng là sợ ký ức về tâm lý học đó, sợ ký ức. Họ sợ những việc đã xảy ra trong quá khứ và ký ức gợi lại cho họ nhớ những việc đó, vì thế họ sợ ký ức của họ. Và nếu có cơ hội thì mình sẽ vẽ ra một cái bản, các bạn, tôi sẽ nói từ từ để các bạn ghi xuống. Những vấn đề cảm xúc đó nó thường đi với nhau, nó dính chùm với nhau, nó thành ra những nhóm với nhau. Và một người khi có một cái này thì thường có cái kia. Vì khi mình đến để giúp người khác đó, nếu các bạn ý thức được cái vấn đề này và các bạn có cái bản sơ đồ này đó, thì các bạn sẽ thấy một vài điều và từ đó các bạn phanh phui ra những điều khác. Vì nó thường đi dính chùm với nhau. Những vấn đề về cảm xúc nó làm cho thân thể của con người yếu đuối đi. Các bác sĩ y khoa đều công nhận như thế. Vì cảm xúc mà một người trở nên không đề kháng lại với bệnh tật, một người trở nên yếu đuối. Đa số những sự đau yếu về thân thể đó có những nguyên nhân về cảm xúc. Tôi nhắc lại, đa số những sự yếu đuối về thân thể có những nguyên nhân về cảm xúc. Mà thường cái vấn đề về cảm xúc này trực tiếp là nó là một cái tai nạn nào đó. Và khi thân thể yếu thì bệnh hoạn hay là một tai nạn thì gây ảnh hưởng rất lớn trên cái thân thể yếu đuối đó. và nó kéo dài cái thời hạn hơn bình thường. Ở đây là một số bệnh mà người ta gọi là thần cơ thể, tinh thần cơ thể. Đó là psychosomatic. Psychosomatic. Nó là tinh thần cơ thể. Tôi có đi xa quá không các bạn? Các bạn có hiểu được những điều tôi nói không? Có những bệnh như là bệnh suyễn này các bạn này. Đây mình trở về với thực tế một tí để các bạn thấy này. Có những bệnh như bệnh suyễn này, bệnh dị ứng này, bệnh thấp khớp này, arthritis đó. Và những cái migraine headache, những cái đau phân nửa bên đầu đó. Những cái đó là nó gốc rễ từ những cái sự tổn thương về tinh thần đấy. Tinh thần cơ thể đấy. Nó đi với nhau, nó dính chùm với nhau. Cái chữ stress các bạn dịch là gì?
Căng thẳng.
Căng thẳng. Quá sức. Căng thẳng quá sức đúng rồi.
Có sự đè nén, áp lực. Thường thường trong con người có phần yếu phần mạnh của thân thể, của tinh thần cũng thế. Mà những cái phần yếu thì thường thường chịu gánh những cái sự đau đớn đó, những cái sự trục trặc xảy tới. Khi có stress thì cái phần yếu hứng. Các bạn thấy, chẳng hạn như là các bạn bị arthritis ở tay bên phải, thí dụ như vậy, thì khi các bạn bị stress thì các bạn đau cái tay bên phải nhiều. Đó, nó hứng, cái chỗ yếu thường nó hứng. Đây là hình ảnh của xã hội, đây là hình ảnh của hội thánh, đây là hình ảnh của gia đình đấy các bạn. Thường thường nếu có một cái tai nạn, có một cái gì khó khăn xảy ra thì cái phần yếu hứng, đó là cái đau đớn đó các bạn, cái phần yếu hứng. Quỷ cũng thế, nó lợi dụng những cái tình trạng này để nó đánh anh chị em mình. Nó đánh những cái đòn rất đau các bạn biết không, mà nó đánh, nó nhắm vào cái chỗ yếu nhất mà nó đánh. Vì thế nếu các bạn ra trận thì các bạn phải xin cái sự bảo vệ tuyệt đối của Chúa và nhớ đến những cái phần yếu trước. Các bạn ghi cái điều đó xuống, luôn luôn phải xin sự bảo vệ của Chúa và nhớ những cái phần yếu trước, bởi vì nó hèn hạ, nó hay đánh những cái phần yếu. Những cái phần mạnh nó đánh không nổi thì nó đánh phần yếu các bạn ạ. Tôi đã bị mấy đòn như thế đó, đau lắm các bạn. Phần yếu chịu đựng nhiều hơn phần mạnh, vì phần mạnh có thể đương đầu được, trong khi những phần yếu là những phần kiệt quệ. Khi bị đòn, khi bị đánh vào là kiệt quệ. Và như thế có những cái gọi là stress đó. Có người mang nó ở trên tay như tôi vừa nói. Có người mang nó ở trên đầu. Có người mang nó ở trên lưng. Có những người khòm cả người xuống. Những người này là những người mình gặp thường xuyên các bạn. Mình thường gặp. Mà mình không biết thì lấy gì mình giúp những người này. Nhưng mình không đến với họ với tình yêu của Chúa Giêsu thì lấy gì mà mình giúp những người này. Cái phần thực hành mới là cái phần chính yếu. Cái phần lý thuyết mình tạm dừng ở đó. Nhưng cái phần thực hành là mình phải làm gì là cái phần chính yếu. Cái nguyên tắc mà người ta hay viết ra, có những người đeo ngay ở trên cổ, WWJD. Các bạn biết cái đó không?
What would Jesus do?
Chúa sẽ làm gì trong trường hợp này? Chúa Giêsu làm gì? Hỏi Chúa, nhìn gương của Chúa các bạn, khi thấy những cái cảnh xót xa như thế này, đau đớn như thế này đó, mình với con người của mình nhiều khi mình muốn bỏ, mình muốn thôi, bỏ cuộc đó các bạn. Nhưng mà Chúa không bao giờ bỏ cuộc hết tất cả đó. Chúa xông vào, Chúa thấy những cảnh này, Chúa xông vào các bạn ạ. À, với cái tấm lòng của Chúa, Chúa động lòng thương xót. Chúa chữa lành cho họ. Thì chị các bạn, xin Chúa chỉ cho mình, mỗi người xin Chúa chỉ cho bản thân của mình, cho cá nhân của mình, cái phương thức để giúp đỡ những người này. Các bạn nhé, các bạn có thì giờ tối nay để cầu nguyện với Chúa. Khi mình học về những cái bài này đó, chính bản thân tôi đó, thì tôi mới hiểu Chúa nhiều hơn. Mình biết tại sao Chúa như thế. Trước kia nhiều khi mình không biết nổi. Nhưng mà dần dần mình đi vào, mình mới thấy, à, ra thế. Chúa đến trần gian là có một cái mục đích rõ rệt. Chúa thấy những cái cảnh này trước khi Chúa đến. Và khi Chúa thấy như thế thì Chúa, đó là một trong những cái lý do để Chúa đến các bạn ạ. Chúa đến để chữa lành. Và chữa lành không phải là chữa lành tâm linh, thân thể không mà thôi, mà chữa lành nội tâm. Cần thiết vô cùng các bạn. Có lẽ mình bây giờ mình cầu nguyện một phần, rồi tối nay mình cầu nguyện thêm, xin Chúa dạy mình. Và sau đó, lần sau tôi sẽ nói với các bạn và các bạn sẽ ghi những cái chủng, những cái nhóm mà nó thường đi đôi với nhau, về những cái phản ứng, về những cái bệnh, về những cái nó đi liên kết với nhau do những cái ảnh hưởng của những vết thương gây nên do người khác và do chính mình. Mình cầu nguyện. Chúa xin dạy chúng con, xin dạy chính con, xin dạy anh chị em con. Điều trước tiên là chỗ đứng của mình. Nghe như thế, những việc trình bày như thế thì chỗ đứng của con ở đâu? Cho chúng con ý thức được rõ chỗ của mình. Thứ hai, khi đã biết được chỗ đứng của mình rồi thì biết được mình phải làm gì. Chúa ơi, xin dạy chúng con chương trình của Chúa. Chúng con chỉ muốn thi hành chương trình của Chúa mà thôi. Vậy thì xin vẽ cho chúng con thấy, viết xuống cho chúng con chương trình của Chúa rồi trao cho chúng con mỗi người. Chúng con cần, vì những sự đau đớn của người, của Chúa và bây giờ đến của chúng con này không thể tự giải quyết được. Xin Chúa giúp chúng con. Con xin nhắc lại, cho chúng con thấy được chỗ đứng của chính mình. Rồi xin dạy chúng con trong chỗ đứng của mình phải làm gì. Đúng theo ý chỉ của Chúa, là đấng đã yêu chúng con và yêu họ. Vì thế Chúa đã đến. Xin giúp chúng con, xin giúp chúng con nhìn thấy, xin giúp chúng con có một ý thức hệ rõ rệt trong vấn đề này. Con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.